This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hello Tiến Dũng, chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời, không khí mát lành nha. Tiến Dũng khỏe không?
Xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính Dũng rất là khỏe, thời tiết xe xe lạnh rất là lý tưởng giống như bạn buổi sáng ngày hôm nay.
Ồ vậy hả?
Cool down,
rất là đẹp thưa quý vị. Trời vào thu đó thì nha, bắt đầu
buồn lắm em ơi hả?
Chưa, làm sao chúng ta nói là câu đó được. Trời vào thu rồi hả, thấy không? Mình chỉ nói, dám nói hát câu đó, cái đoạn đó thôi, không dám nói, không dám hát câu sau nha. Thưa quý vị, bắt đầu chúng ta đã vào thu rồi, hy vọng là mọi việc cũng sẽ tốt đẹp để cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta có được một thu an lành, rồi đón nhận những cái ngày lễ cuối năm nữa nha. Mà không biết cái tình hình kinh tế thị trường nó có cool down hoặc là nó cũng vẫn còn nóng hừng hực như là cái mùa hè. Tiến Dũng.
Vâng, cái thưa quý vị, phải nói thị trường chứng khoán buổi sáng này rất là đẹp. Thị trường rất là đẹp bởi vì những cái report ngày hôm nay được đưa ra, ví dụ nghĩ rằng thị trường sẽ đẹp mà không bị bỏ lâu. Riêng mà Dow Jones hôm qua đã bị xuống rất nhiều và sáng nay lên được 363 điểm. Hiện tại là 34.283 điểm, Nasdaq thì lên 111 điểm, 14.857 điểm, S&P 500 lên 39 điểm, 4.393 điểm, thì nốt 10 năm là 1.32%. Dầu thô thì len lỏi lên 1 đồng 39 xu, 71 đồng 88 xu trong thùng dầu thô, 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 2 đồng 10 xu, 1.776 đồng 10 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.34% và 20 năm 2.91, 30 năm là 3.05%. Ở Việt Nam, một bí kim mua vào 23.005 đồng, bán ra 23.012 đồng. Vàng thì mua vào 56.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.550.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này dù nghĩ rằng có thể cũng giúp cho thị trường chứng khoán tăng lên ngày hôm nay. Mà đúng là như vậy, vì nhiều nhà kinh tế gia hay là nhiều cái người chơi stock cũng đang chờ đợi cái report từ ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch quỹ Liên bang. Và hé mở ngày hôm qua sau cuộc họp, hôm nay là họp lúc 2 giờ, ông sẽ tuyên bố, thì người ta cho biết rằng có thể rằng quỹ Liên bang sẽ không làm gì hết cho cái năm nay. Chẳng hạn như họ nói rằng lên lãi suất hay không? No. Còn có tiếp tục mua những cái bond hay không? Yes. Đó là những cái mà họ biết được và bên lề thôi nha, thì làm cho thị trường lên ngày hôm nay. Vì theo như 6 tuần trước đây thì quỹ Liên bang nói rằng họ sẽ capping up, tức là sẽ không có back, không có hậu thuẫn cái thị trường nữa hay là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà kỳ này lại nói khác và họ cho rằng lý do tại sao, và cái most note để xuống đó là cái mà đáng chú ý nhất là họ cho đổi thừa rằng cái con cúm Vũ Hán. Có thể nếu mà cúm Vũ Hán này nó sẽ họ ngưng lại, họ không tiếp tục đổ tiền vào thị trường thì chắc chắn thị trường sẽ gặp nhiều cái khó khăn, vì con cúm Vũ Hán này hoàn toàn nó chưa có biến mất trên truyền thông, biến mất trong xã hội, biến mất trên sức khỏe người dân. Nó vẫn nằm đâu đó như bóng ma lởn vởn đó, nên quỹ Liên bang quyết định là dự đó. Và inflation sẽ gọi là still running hot. Cái lạm phát chúng ta sẽ sống với nó nếu mà quỹ Liên bang vẫn còn nằm đó, không có hành động gì hết. Và Central Bank chấp nhận với cái tiền inflation là 4.2%. Cái điều này thật sự là unacceptable. Rất là khó chấp nhận một quốc gia lớn như Hoa Kỳ mà lạm phát lên đến 4.2%. Lý do tại sao? Vì theo cái một cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nha, ví dụ đang nói về Hoa Kỳ, nếu mà nó nằm trong một kinh tế lành mạnh, người dân sống ổn định, business vẫn có tiền lời, vẫn có tiền gọi là profit đều đều, thì cái inflation nó không được quá 2%. Nếu mà trong trường hợp những cái biến cố nhẹ nhẹ xảy ra, thì nó lên 2.1, 2.2, acceptable, gọi là cái temporary, tức là tạm thời thôi, không được kéo dài như vậy. Nhưng mà cái 4.2% này, tín dụng cho là con số rất là khiêm nhường với vị trưởng ngân hàng đã đưa ra sáng hôm nay. Thật sự ra nó có thể lên đến 5%, 7%, 10%, dầu thô lên 60%. Những cái đó thì họ chỉ đưa chung lại một cái bối cảnh chung là 4.2% vẫn still acceptable. Wow, đó là cái bản tin mà thị trường chứng khoán tăng lên vì lý do họ nghĩ rằng vị trưởng ngân hàng tiếp tục bơm tiền vào thị trường. Thứ hai, vấn đề thứ hai tại sao thị trường chứng khoán tăng lên sáng hôm nay? Vì Evergrande. Evergrande là một cái công ty khổng lồ, to ơi là to, mà nó gọi là rất là khó để một công ty lớn như vậy. It's hard to be felt. It's hard to be felt, but not sure. Chúng ta không có chắc chắn một cái gì như lời của ông chàng, anh chàng Jeff Bezos. Anh nói không có cái gì mà không thể nào mà sụp đổ được. Đến cả quốc gia đại đế thời Babylon cũng sụp đổ, đừng có nói chi một cái công ty nho nhỏ như vậy. Đối với cả thế giới lớn, đúng không? Evergrande. Vậy thì họ cho biết rằng tại sao buổi sáng hôm nay nó im lìm như vậy. Vì Evergrande đã có một cái sự đi đêm với lại những cái nhà đầu tư trong nước, mà gọi là những cái người mua công trái phiếu trong nước. Ví dụ đó là khi mà agree với những cái gọi là domestic bond holders. Domestic là sao? Thứ hai, ví dụ là người ở Mỹ, ví dụ mua cổ phiếu ở Mỹ, là ví dụ gọi là domestic bond holders. Một cái người đó ở bên Trung Quốc mua cổ phiếu của Mỹ, nó gọi là foreigner bond holders, tức là những người giữ nước ngoài. Thì Evergrande đã có một cái thương lượng, thứ hai như bây giờ tôi không trả tiền lời tháng này, tháng sau được không? Anh giúp đỡ tôi chút đi, thí dụ như vậy. Đồng thời họ ok, và đồng thời chính phủ đã có một cái cửa ngõ nhỏ nhỏ cho biết rằng họ sẽ back, tức là họ sẽ hậu thuẫn cho cái công ty này. Vì công ty này mà lỡ mà sụp đổ đó, thì cũng giải thích quý vị nha, 120 Chinese banks, là ít nhất nha, 120 cái ngân hàng của Trung Quốc đã đổ tiền vào đây. Ví dụ giải thích quý vị chút xíu. Bây giờ Tí Dũng có tiền bỏ vào nhà băng, nó gọi là tiền lời CD. Tí Dũng thí dụ đơn giản ha, bỏ vào 50.000 vào một cái nhà băng ở Trung Quốc. Tí Dũng người Trung Quốc đi, bỏ tiền vào 50.000 nhà băng. Nhà băng sẽ trả tiền lời Dũng 1%. Thí dụ 1% đi ha. Tiền lời ở đâu? Nhà băng phải kiếm người mà những người đó gọi là gì? Broker. Những người đó bắt đầu đưa tiền ra kiếm chỗ nào để mua. Evergrande làm ăn khá quá. Tôi đổ 50.000 của anh Dũng vào cái Evergrande. Để mà tiền lời Evergrande hứa rằng sẽ trả tiền lời 5%. Nhà băng ngồi không lời 4%. Trả cho người bỏ tiền cho 1% mà mình bỏ túi 4%. Why not? Thì 120 nhà băng Trung Quốc ít nhất nha đã đổ tiền vào Evergrande. Đây về đầu tư địa ốc, đầu tư đủ thứ hết. Và chưa kể có khoảng 129 cái tổ chức phi tài chính khác, tức là non-profit, đã đổ tiền vào đây để lấy tiền lời. Wow, sơ sơ không thôi là gần 250 cái công ty nhà băng đã đổ tiền vào cái Evergrande. Nếu mà sụp đổ, nguyên một cái Trung Quốc này thê thảm, một cái domino rất là thê thảm. Và bởi vì đó, họ đã có nhiều cái hậu thuẫn từ chính phủ. Tiến Dũng nghĩ 100% là như vậy. Vì nếu mà sụp đổ, thì Trung Quốc sụp đổ hoàn toàn. Trung Quốc là một cái quốc gia đứng thứ nhì về kinh tế, chỉ sau Hoa Kỳ thôi nha. Mà sụp đổ thì thê thảm. Có nhiều công ty ở Mỹ này cũng đã bỏ tiền vào cái Evergrande, người tư nhân cũng vậy nữa. Và hiện tại bây giờ cái quan trọng là chỗ này. Evergrande đã thiếu nợ trên 305 tỷ. Và cái tiền lời vào ngày mai là ngày đáo hạn là 669 triệu. Họ trả được không? Câu trả lời là yes, vì họ đã có cái hậu thuẫn rồi. Nhưng mà tháng này tôi trả được, tôi đáo nợ được. Vậy thì tháng tới làm sao? Cái câu trả lời ở đây là cái bản tin kế tiếp. Cái trả lời ở đây là một cái survey trên 400 nhà đầu tư chiến lược của Hoa Kỳ, nó gọi là Chief Investment Officer, chiến lược gia về cổ phiếu, về broker, về những cái nhà quản lý, về danh mục cái đầu tư, vân vân. Everything, 400 người này là rất là giỏi. Vừa qua một cái phỏng vấn của CNBC, thì hỏi rằng cổ phiếu Hoa Kỳ trong vài ngày tới, đặc biệt là ảnh hưởng từ cái Evergrande hay không? Câu trả lời 400 người này, yes. Rất là nguy hiểm trong lúc này. Nếu mà cá nhân Tín Dũng ôm cổ phiếu á, Tín Dũng có thể bán rất nhiều. Tín Dũng không khuyến khích quý vị nha. này riêng cá nhân mình thôi, nếu mà mình ôm cổ phiếu á, mình thấy rằng thị trường có sẽ sự chao đảo, nên cũng không biết là như thế nào, nhưng mà mình người trước còn hay hơn, đúng không? Và họ nói rằng sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra từ đây đến cuối năm, hoặc kể lắm là đầu năm 2022 sẽ có nhiều biến cố xảy ra. Và đó là những nhà đầu tư họ cho biết như vậy. Và tí Dũng cũng thấy, tí Dũng đã mở một cái bản tin cho quý vị thấy rõ vậy, nhưng mà tùy quý vị ha. Và bản tin kế tiếp là bản tin buồn cho Chase Penny. Trong suốt một thời gian đại dịch vừa qua thì Chase Penny đã âm thầm gửi cái bankruptcy, đã khai bankruptcy. Và trong cái từ đây đến cuối năm thì họ sẽ đóng rất là nhiều cửa tiệm nữa. Riêng về hai tiểu bang mà họ sẽ đóng rất là nhiều, đó là ở Mississippi và tiểu bang Texas. Mississippi sẽ đóng cửa tất cả cửa tiệm họ vào ngày 24 tháng 10. Còn Texas thì vào ngày December 5th, tức là ngày 5 tây tháng 12. Và họ đã khai bankruptcy vào tháng 5 2020. Họ sẽ đóng cửa khoảng 242 cửa tiệm trên tổng số 846 cửa tiệm. Bankruptcy nó đơn giản như thế này. Họ file bankruptcy vào tháng 5 2020 và họ đồng thời để đó mở cửa ra. Thì ai có thể bỏ tiền vào để đầu tư? Thí dụ mà Thí Dũng minimize là như vậy, dễ hiểu ha. Thì Thí Dũng có một cái cửa tiệm. Cái cửa tiệm Thí Dũng hết tiền trả nợ rồi. Thí Dũng khai bankruptcy ra tòa để file cái bankruptcy protection. Tức là hey, tiệm tôi đóng cửa. Tôi bankruptcy, tôi bị phá sản. Tôi yêu cầu nhà băng bảo vệ tôi để trong thời gian này tôi có cơ hội để bán cái cửa tiệm tôi. Thì những cái con nợ phải hold it, phải giữ lại hết, không được đòi nợ nữa, phải ngưng lại hết, để Thí Dũng làm có tiền từ từ. Rồi khi mà bán cái tiệm đó rồi thì cái guarantee là phải trả tiền nợ cho nhà băng, đúng không? Thì khi mà cái nhà tòa án giữ lại cái đó để chúng ta bắt đầu coi nợ nần sao, coi ai nhảy vô mua hay không. Nếu không ai mua thì coi như gọi là tiếng Việt Nam gọi là thanh lý thanh lý, từ bán đổ bán tháo hết luôn, rồi tôi bỏ thả tay, tôi không giữ nữa. Thì Chase Penny đang nằm trong cái khung là protection bởi chính phủ, bởi tòa án, để mà họ có thể bán được cái tiệm của họ hay là họ bán thương hiệu của họ. Thì trong thời gian này đó thì họ minimize lại, bán đóng cửa bớt. Ví dụ như 10 tiệm bán đồng tiệm thì 10 đồng, bây giờ còn có 8 tiệm thì bán 8 đồng, còn 7 tiệm thì bán 7 đồng, ví dụ như vậy. Thì Chase Penny đang nằm trong cái tình trạng giống như vậy. Và Tiểu Quốc hy vọng rằng có một ngày nào đó sẽ có công ty nào đó mua lại Chase Penny, là một những công ty lớn đó là Amazon, có thể mua lại để mà cho những cái warehouse của họ. Cái warehouse cũng rất là cần cái này, mà Tiểu không biết rằng trong tương lai có mua hay không. Nhưng mà hy vọng Amazon sẽ thâu tóm Chase Penny để giúp đỡ cho họ. Vâng, đây là một tin cuối cùng. Xin trở lại phần tính.
Một cái thương hiệu lâu đời đang chuẩn bị sắp sửa đóng cửa. Cũng hơi buồn đó, mà khi mà Chase Penny đóng cửa như vậy thì có báo hiệu rằng là cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nó có xuống hay không, Tiến Dũng?
Thật sự ra thì một cái giọt nước này nó không làm tràn cái ly đâu. Nói về những cái thương hiệu này, Chase Penny hay Macy, là những cái thương hiệu này cũng đã từng lên voi xuống chó rồi, nên ta cũng không có gọi là ghê gớm lắm như là cái anh chàng Evergrande. Evergrande thì đầu tư đi ốc là ghê gớm quá. Như là trước đây mình nhớ là cái Fannie Mae của Mỹ đó, thì cũng vừa bị phá sản rồi, chính phủ cũng nhảy vô ôm lấy nợ lại hết, cũng giúp đỡ cho họ. Còn không là bây giờ cũng thê thảm lắm rồi. Nên ví dụ nghĩ là những cái con nho nhỏ này thì không có làm, một con én này thì không làm lên mùa xuân. Mà cái này cũng không đúng, tại vì mùa xuân này là cái mùa gì đó thê thảm lắm. Nhưng mà ví dụ nghĩ không đến nỗi người tính. Ok.
Vâng, cũng hy vọng là như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà phải gọi là dành cho những cái tín đồ mà đi mua sắm thì phải gọi là mất đi một cái địa điểm quen thuộc mà quý vị có thể vào để chúng ta nhìn ngắm hoặc là mua sắm những cái sản phẩm từ cái Chase Penny trong chuỗi những cái cửa hàng phải gọi là mọc rất là nhiều ở trong những cái mall mà quý vị thấy bây giờ. Thì mall nó rất là eo ụt lắm. Hy vọng là cũng sẽ khởi sắc trở lại khi mà đại dịch nó trôi qua và tất cả những cái người nước ngoài họ đi du lịch, rồi ở đây chúng ta cũng đi du lịch được nữa, kinh tế có đồng ra đồng vào, công ăn việc làm thì nó dần dần trở lại, thì chắc chắn là có thể Chase Penny trở lại không chừng nữa, Phong Tí Dũng.
Dạ, hy vọng là như vậy. Có những cái công ty có thể backup trở lại từ quả chết, còn những công ty thì chết luôn, thì quý vị, Chase Penny hy vọng là nó sẽ trở lại. Cảm ơn thằng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc thằng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ cùng bên gia đình.
Cảm ơn Tí Dung, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này, và chúng ta sẽ gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.